Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Cầu xin Chúa gìn giữ gia đình chúng ta trong bình an của Chúa, cho chúng ta được sống trong vòng tay yêu thương, trong sự dẫn dắt của Ngài, hầu tránh khỏi những cám dỗ muôn mặt của trần gian, để đời sống chúng ta được đẹp lòng Chúa, vinh hiển danh Chúa ở giữa trần gian tăm tối này. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài cuối cùng trong đề tài nói về tội ngoại tình. Và xin nói thêm về những hậu quả kinh khiếp do tội ngoại tình đưa đến. Theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, khi một người bước vào hôn nhân mà không yêu thương, không gắn bó suốt đời với người phối ngẫu là đã phạm những tội sau đây. Thứ nhất, bội lời hứa nguyện với vợ, với chồng mình và gia đình hai bên. Thứ hai, nếu làm lễ hôn phối trước mặt Chúa và Hội Thánh là chúng ta bội lời hứa nguyện với Chúa và Hội Thánh của Ngài. Lỗi lầm thứ ba là người phạm tội ngoại tình không tôn trọng hôn nhân là định chế thiêng liêng Đức Chúa Trời thiết lập từ buổi sáng thế để ban phước cho đời sống con người. Thứ tư, ngoại tình là vi phạm điều răn của Chúa. Trong bản 10 điều răn, điều thứ 7, Chúa truyền, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Thứ năm, khi người tin Chúa ngã vào ngoại tình là đã xúc phạm đến đền thờ của Chúa Thánh Linh. Vì thân thể người tin Chúa là đền thờ nơi Chúa Thánh Linh ngự trị. Và thứ sáu, theo lời Chúa dạy trong sách Khải Huyền, người phạm tội ngoại tình sẽ không được hưởng sự sống đời đời. Thưa quý vị, trong giờ phụ nữ này, những tuần trước, chúng tôi đã trình bày hậu quả thứ nhất đến thứ tư. Nên hôm nay, chúng tôi xin nói về hai hậu quả cuối cùng của tội ngoại tình để chúng ta thấy rõ và nhờ ơn sức Chúa tránh xa tội này. Hậu quả thứ năm, ngoại tình là xúc phạm đến đền thờ của Chúa Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô sống độc thân hầu việc Chúa, nhưng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, ông viết rất nhiều lời dạy về hôn nhân và về bổn phận vợ chồng, đặc biệt là trong hai lá thư gửi cho tín hữu tại thành Corinto. Trong thư Corinto thứ nhất, chương 6, Sứ đồ Phao-lô viết, hãy tránh sự gian dâm. Mọi tội mà người ta phạm đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Trích thư Corinto thứ nhất chương 6, câu 18 đến 20. Theo lời sứ đồ Phao-lô dạy qua các câu này, khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu và tiếp nhận cái chết hy sinh của Chúa là vì mình, cho mình, Đức Thánh Linh sẽ ngự vào làm chủ đời sống chúng ta. Thân thể chúng ta trở nên đền thờ cho Chúa Thánh Linh ngự trị. Vì tấm lòng và thân thể của người tin Chúa là đền thờ nơi Chúa Thánh Linh ngự trị, nên khi người tin Chúa ngã vào tội gian dâm, ngoại tình, không một lòng chung thủy với vợ, với chồng mình, như điều Chúa truyền dạy, là chúng ta đã xúc phạm đến đền thờ của Chúa Thánh Linh. Trong thư Corinto chí nhất, chương 7, Sứ đồ Phao-lô cũng nêu nhiều nguyên tắc thực tế mà người sống trong hôn nhân cần thực hành để không bị cám dỗ và để hôn nhân được ngọt ngào bền lâu. Lời dạy đó như vậy: chồng phải làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân thể mình mà là chồng. Chồng cũng không có quyền trên thân thể mình mà là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ khi hai bên ưng thuận tạm thời để biệt riêng thì giờ cầu nguyện. Nhưng sau đó trở lại với nhau, kẻo Satan thừa lúc anh em thiếu tự chế mà cám dỗ anh em chăng. Trích thư Côrintô thứ nhất, chương 7, câu 3 đến câu 5. Sứ đồ Phaolô cũng có lời khuyên cho những người sống độc thân. Ông viết, tôi muốn mọi người được như tôi, nhưng mỗi người được Đức Chúa Trời ban cho ân tứ riêng, người ân tứ này, kẻ ân tứ khác. Tôi nói với những người còn độc thân và những quả phụ rằng, nếu ở được như tôi thì tốt, nhưng nếu không thể tự chế được thì nên lập gia đình. Vì thà lập gia đình còn hơn bị dục tình đốt. Trích thư Côrintô thứ nhất chương 7, câu 7 đến câu 9. Ngoài ra, sứ đồ Phaolô cũng có lời khuyên thực tế cho những người gặp hoàn cảnh đau buồn vì chồng hay vợ đã qua đời. Ông viết như vậy, chồng còn sống bao lâu thì vợ phải ràng buộc với chồng bấy lâu. Nếu chồng qua đời, vợ được tự do kết hôn với người mình muốn, miễn là ở trong Chúa. Theo thư Côrintô thứ nhất, chương 7, câu 39. Lời dạy của sứ đồ Phaolô về hôn nhân và bổn phận vợ chồng trong lá thư gửi cho các tín hữu tại thành phố Côrintô, tuy đã được viết hơn 2.000 năm qua, nhưng ngày nay vẫn là những nguyên tắc thực tế và quan trọng mà tất cả con cái Chúa đang sống trong hôn nhân cần thực hành. Hậu quả thứ sáu là người phạm tội ngoại tình không được hưởng sự sống đời đời. Hậu quả thứ sáu mà người phạm tội ngoại tình phải nhận chịu, Kinh Thánh nói rõ là không được ơn cứu rỗi của Chúa, tức là không được hưởng sự sống đời đời. Nói như thế có nghĩa là dù người đó xưng mình là người tin Chúa hay nghĩ rằng mình đã đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, mình là cơ đốc nhân, nhưng khi từ giã đời tạm này sẽ không được ở với Chúa trên thiên đàng. Sách Khải Huyền, sách cuối cùng trong Tân Ước, cũng là sách cuối cùng của cả bộ Kinh Thánh, dạy rõ ràng về sự phán xét trong ngày cuối cùng, khi Chúa Giê-xu trở lại trần gian để ban thưởng cho những người trung tín với Ngài. Khải Huyền chương thứ 21 cho biết những người nào sẽ được ban cho sự sống đời đời, người nào sẽ không được sự sống đời đời. Khải Huyền chương 21 câu 8 dạy như vậy. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ hành nghề ma thuật, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Ngoài những tội kinh khủng như giết người, thờ thần tượng, sống về nghề ma thuật, câu Kinh Thánh này cũng nhắc đến những tội liên quan đến ngoại tình, tức là không chung thủy với vợ chồng mình suốt cả đời, vì đó là những người có lòng không trong sạch, là kẻ đáng ghê tởm, kẻ gian dâm, kẻ thờ thần tượng và kẻ nói dối. Thưa quý vị, người không chung thủy với vợ, với chồng là những người phạm tội ngoại tình. Sách Khải Huyền nhắc đến tội gian dâm và tội nói dối là hai tội mà người ngã và ngoại tình vấp phải. Và lời Chúa nói rõ ràng, người phạm những tội đó sẽ không được sống với Chúa trong nước đời đời của Ngài, vì phần của họ là ở trong hồ lửa và diêm cháy bừng bừng. Ngoại tình là tội của những người không chung thủy với vợ với chồng cho đến cuối cuộc đời, nhưng thay lòng đổi dạ, có quan hệ tình dục với người không phải là vợ hay chồng mình. Theo lời Chúa dạy trong sách Khải Huyền, ngoại tình là tội vô cùng nghiêm trọng. Vì những người ngã vào ngoại tình, tức là ngã vào gian dâm, cũng là người phạm tội nói dối, thờ thần tượng. Và trong trường hợp này, đây là thần ái tình. và lời Chúa trong bản liệt kê ở sách Khải Huyền, chương 21, câu 8, nói rõ rằng những người phạm tội, dâm loạn, thờ thần tượng và nói dối, phần của những người đó là ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Theo Khải Huyền chương 21, câu 22 đến 27, chúng ta thấy người phạm tội ngoại tình không được cứu rỗi, tức là không được hưởng sự sống đời đời và sẽ không được vào thành thánh Jerusalem, là nơi chiên con của Đức Chúa Trời ngự trị. Các câu kinh thánh đó như vậy, chúng tôi xin đọc trong bản truyền thống hiểu đến. Tôi không thấy đền thờ nào trong thành, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời hay mặt trăng chiếu sáng, vì vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng thành, và chiên con là đèn của thành. Các dân sẽ bước đi nhờ ánh sáng của thành. Các vua trên đất sẽ đem vinh quang mình vào đó. Những cửa của thành suốt ngày không đóng, vì tại đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem vinh quang và sự tôn trọng của các dân vào đó. Tất cả những kẻ ô uế, kẻ làm điều ghê tởm, kẻ nói dối đều không được vào thành, ngoại trừ những người được ghi trong sách sự sống của chiên con. Thưa quý thính giả, lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rất rõ về nguy hiểm của tội gian dâm và tội ngoại tình, cũng như cho thấy số phận đời đời vô cùng kinh khiếp của người phạm những tội này. Vì vậy, cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng tấm lòng chúng ta, để chúng ta thấy rõ nguy hiểm của tội ngoại tình và xin Chúa thêm ơn giúp sức để chúng ta luôn nối liền với Chúa, nương tựa vào sức mạnh của Chúa và sống theo lời Chúa dạy, để không một ai trong chúng ta ngã vào tội này để rồi phải mất sự sống đời đời mà Chúa hứa ban cho những ai đặt lòng tin nơi Ngài.